Sau khi đã nói về cái xuất xứ của cái giới bổn chúng ta rồi, còn một phần nữa là tôi sẽ giải thích ý nghĩa cái chữ tỳ kheo hoặc là tỳ kheo ni. Đó. Vì sao chúng ta được gọi là tỳ kheo? Cái âm chữ Hán là bí su, ha? Bí su. Và tỳ kheo ni là bí su ni. Đó. Toàn bộ cái chữ tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni là để chỉ cho cái giới mà chúng ta đã lãnh thọ đó. Và tại sao chọn cái danh từ này, cái chữ bí su gọi là tỳ kheo đó, là tên của một cái loại cỏ rất là đặc biệt của Ấn Độ, mà cái ý nghĩa chữ tên của nó là cát tường thảo. Chữ bí su là tên tên của một cái loại cỏ, mà cỏ đó ý nghĩa mà dịch ra tiếng Hán gọi là cát tường thảo hoặc là hương nhu thảo. Đó, hoặc cỏ cỏ cát tường hoặc là cỏ hương nhu. Đó, không biết là nó có giống cái cây hương nhu của mình hay không, nhưng mà nó có những bảy đặc tính, và áp dụng bảy cái đặc tính đó để nói lên đặc tính của một vị tỳ kheo. Đặc tính thứ nhất của cái cỏ bí xua là cỏ cát tường đó, đặc tính thứ nhất là tánh mềm mại. Và ý nghĩa rằng một cái vị xuất gia thì luôn luôn á, ba nghiệp không được thô cứng, gọi là mềm mại. Ba nghiệp không thô, không cứng, thân khẩu ý của mình luôn mềm mại nhu nhuyến. Mình có mềm mại nhu nhuyến thì mình mới có thể nhường nhịn huynh đệ, hoặc là không có những cái phát ngôn thô tháo bừa bãi, đúng không? Đó. Thân cũng vậy, phải luôn luôn mềm mỏng nhường nhịn. Đó. Đi đứng ngồi nằm, đi mình cũng không có phát động thô tháo, ngồi nằm cũng vậy. Đó. Đi đứng không có chen lấn, không có vung tay vung chân, vân vân. Tính mềm mại đó nó rất là quan trọng. Và trong cái từ nhà Phật của mình nó gọi là cái tính nhu nhuyến, cái người nhu hòa, cái người mềm mại thì bao giờ nó cũng rất là lợi ích, rất là dễ chịu. Và cái đặc tính đó là đặc tính thứ nhất của cái cỏ cỏ bí xô. Đặc tính thứ hai là luôn luôn mọc hướng về mặt trời, cũng giống như ý nghĩa một người xuất gia, người tỳ kheo luôn luôn hướng về ánh sáng của Phật pháp, tâm tư của mình luôn luôn xoay về ánh sáng của Phật pháp. Chỗ nào có Phật pháp, chỗ đó cái tâm tư của mình hướng về đó, trụ trong đó, ở trong ánh sáng Phật pháp. Tuy nhiên là không có hướng về những cái chuyện thế thế tục, phải không? Đó. Tâm tư hướng về ánh sáng Phật pháp, giống như là cái cỏ này luôn luôn nó mọc, nó xoay về hướng của mặt trời. Thứ ba là mùa 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 đông hay mùa hạ nó cũng rất là xanh tốt, luôn luôn là giữ một cái màu xanh đó. Đông hạ thường xanh, đông hạ thường xanh nghĩa là dù nắng mưa hay nóng lạnh gì nó cũng giữ luôn một cái màu rất là xanh tốt. Thì ý chỉ rằng á, người xuất gia thọ giới cụ túc suốt đời giữ gìn giới luật không thay đổi. Đã thọ giới cụ túc rồi là nghiêm trì giữ gìn suốt đời không thay đổi, giống như là cái cỏ đó luôn luôn giữ một cái màu xanh không thay đổi. Đó. Ý nghĩa rất là hay, phải không? Đó. Thứ tư là nó có đặc tính, có cái đặc tính là nó mọc lan ra, nó mọc bò lan ra. Nó mọc bò lan giống như là mấy cái cây cỏ mà nó cứ mọc dài dài ra vậy không? À, mọc tùm mọc bò lan ra. Vì sao lấy cái đức tính này? Đó là nói người xuất gia hoằng pháp không dứt. Hoằng pháp không dứt. Hoằng pháp không dứt có nghĩa là chúng ta làm cho Phật pháp luôn luôn lan truyền rộng rãi, phải không? Đó. À, luôn luôn là phát triển rộng lớn, lan truyền rộng rãi như cái cỏ này nó mọc lan đầy dãy nhanh chóng. Thứ năm á, là cái lá của nó có ba cọng gân. Đó. Là để nêu ý nghĩa là người xuất gia lấy giới định huệ làm cương lãnh. Lá nó có ba cái cọng gân. Và ba cọng gân đó là tượng trưng cho giới, định và tuệ. Đối với chúng ta, cái cương yếu, cái tiêu chuẩn của chúng ta luôn luôn là phải giới, định, tuệ. Thứ sáu, nó có mùi thơm. Là ý nói rằng cái hương thơm giới hạnh của người, tượng trưng cho cái hương thơm giới hạnh của người xuất gia. Mùi thơm của cây cỏ này tượng trưng cho hương thơm giới hạnh. Hương của các loài hoa thì không bao giờ đi ngược gió, nhưng mà riêng hương của giới hạnh thì có thể bay ngược gió. Đó là một cái câu pháp cú, phải không? Đó. Chúng ta cũng vậy, người giữ giới hạnh có một cái hương thơm đó lan truyền. Thứ bảy là nó có tính cách trị bệnh. Cái cỏ này có thể dùng để trị bệnh. Thì ý nói rằng người xuất gia dùng giới luật làm thuốc để trị bệnh phiền não. Dùng giới luật làm thuốc để trị bệnh phiền não. Ngày nào mà chúng ta còn được ở trong giới luật, còn phụng trì giới luật thì ngày đó chúng ta giảm bớt phần trần lao phiền não. Nếu mà chúng ta giữ đúng theo những cái lời dạy của Phật thì chắc chắn tâm tư của mình nó không có ô nhiễm. Mà tâm tư không ô nhiễm có nghĩa là không bị phiền não quấy rầy. Và với bảy cái đức tính của cái cỏ này để nói lên bảy đức tính của một vị tỳ kheo, thì chúng ta phải làm sao xứng đáng với cái tên của mình đang thọ nhận. Hiểu chưa? Đó. Làm sao xứng đáng được với cái tên này, cái tên bí xô, cái tên tỳ kheo ni. Bí xô là âm tiếng Phạn, còn tỳ kheo ni là âm tiếng gì đó, âm tiếng Trung Hoa, phải không? Đó, và ý nghĩa của nó. Ý nghĩa này rất là quan trọng. Mình được khóa cái ý nghĩa này vào người thì quý vị thấy là lợi ích rất là lớn. Đó. Không có thô tháo, không có buông lung. Luôn luôn, lúc nào cũng sống trong Phật Pháp. À, và đó là ý nghĩa của chữ tỳ kheo ni, phải không? Ra cái chữ tỳ kheo ni, giới bổn có nghĩa là cái giới căn bản. Giới bổn căn bản của một vị tỳ kheo ni đó là cái mà chúng ta cần phải biết.